Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Một thính giả không muốn nêu danh tính ở Cần Thơ có nêu thắc mắc như sau.
Con năm nay là 28 tuổi cô ơi, về sủ. Thì sức khỏe từ khi mà con điều trị cho tới lúc này á, thì sức khỏe con rất là tốt, chứ không có bệnh, chứ rất là tốt, nói chung là ok đó. Cái CD4 đều tăng lên cả. Cái tình cờ mà con bị như vậy á, thì con được đi vô trong da liễu, thì trung tâm da liễu thì có CDC nằm bên đó, thì ai vô cũng bắt buộc là phải làm xét nghiệm hết. Thì trong lúc đó thì được cái này thì mất cái kia, thì cũng như mai vấn đề đó, thì những người bên đó họ tư vấn rồi họ nói như thế đó. Không sao đâu, chỉ là mãn tính thôi chứ không phải là cái bệnh tử thần như ngày xưa mà người ta đã nói nữa. Đó, thì họ đã tư vấn cho mình đã kỹ càng, thì con đồng ý. Thì lúc đó thì cũng bất ngờ, thì con đã bị như vậy. Lúc đó cũng hơi buồn lắm, cũng có không sao, gia đình cũng khuyên rất là nhiều. Khoảng 1-2 tháng sau, họ mới cho con được cái điều trị ARV. Tại vì là lúc đó họ tư vấn, rồi họ... thôi mình có hiểu biết thuốc không, họ mới dám cho mình thuốc để mình điều trị. Thì uống khoảng 3 tháng sau thì sức khỏe con rất là tốt, thì chung cũng mấy ngày thường á, bình thường sống sinh hoạt hàng ngày á, thì con cũng là đã chơi thể thao rồi thì cũng quen, thì sức khỏe thì khá của con thì cũng rất là mạnh, con thấy cũng bình thường thôi chứ không có gì hết trơn á. Tại tình cờ đi chơi giống ổng, họ bắt buộc họ làm vậy thôi, thì không ngờ thì nó đã bị như vậy. Còn sức khỏe hiện nay của con rất là tốt, nên con cái là nó bị viêm họng, con muốn hỏi nó có liên quan vấn đề bên kia không, thì con chỉ có như thôi. Và nếu mà đã viêm họng như thế đó, nó cứ tới đi tới lại hoài thì mình điều trị như thế nào để cho nó hết luôn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Sau đây tôi xin trả lời câu hỏi về viêm họng ở một bệnh nhân mắc HIV. Thì HIV hay là HIV là viết tắt của cái chữ Human Immunodeficiency Virus, có nghĩa là nhiễm trùng do một cái con siêu vi nó làm cái ức chế cái hệ miễn nhiễm của con người. Thì cái siêu vi này nó là một thuộc loại là retrovirus, thành ra trong những cái từ sau này chúng ta sẽ dùng cái chữ retrovirus nhiều. Thì cái cơ thể, sức đề kháng của cơ thể của cái người bị nhiễm siêu vi này bị giảm sút đi. Và cái con virus này thường là truyền qua đường tình dục, tiếng Anh gọi là sexually transmitted disease, hoặc là qua đường máu, hoặc là lúc mẹ sinh ra con thì cũng từ máu người mẹ truyền qua đứa con. Thêm một cái khái niệm về một cái tế bào đóng vai trò quan trọng trong cái vấn đề nhiễm HIV là cái tế bào CD4, hoặc tiếng Việt Nam chúng ta đọc là CD4. Thì CD4 là một cái loại tế bào lymphocyte, là một cái loại tế bào lymphoma. Nó có cái tác dụng người ta còn gọi là T helper cell, là cái tế bào giúp đỡ. Người ta còn gọi nó là T helper cell. Thì tế bào này nó phụ trách thanh toán các vi khuẩn, các vi trùng nó đột nhập vào cơ thể của chúng ta. Thì khi mà một cái người đó bị nhiễm HIV thì bác sĩ sẽ đếm cái số lượng tế bào CD4 để ước lượng cái sức đề kháng của cái cơ thể người đó, để cái xếp loại nặng nhẹ của cái tình trạng nhiễm HIV và để quyết định lúc nào thì cần phải dùng thuốc kháng retrovirus, là kháng cái vi trùng HIV đó. Thì ở Mỹ thì thường thường khi mà cái số tế bào CD4 này ở dưới hoặc là ngang chừng 350 thì người ta bắt đầu chữa trị. Và theo cái khuyến cáo gần đây thì nếu mà ở những cái xứ mà ít nguồn lợi hơn, ở những cái nước nghèo hơn thì người ta xài cái tiêu chuẩn là ngang hoặc là dưới 200 thì người ta bắt đầu chữa trị cho người đó. Người ta cũng thử đo cái mức CD4 sau khi chữa trị để theo dõi kết quả như thế nào. Thì ở người HIV bình thường thì cái số lượng CD4 nó giảm thấp dần và đến mức cái người đó có thể dễ bị nhiễm những cái vi trùng, những cái loại nấm, mà những cái vi trùng đến nấm mà trên bệnh người bình thường thì nó không có gây bệnh, nhưng mà trong những cái người mà bị giảm cái sức đề kháng thì nó lại gây bệnh đáng kể. Bây giờ chúng ta để đi vào chi tiết về nói về cái viêm họng và cái nhiễm HIV. Thì cái người HIV lúc mới nhiễm lần đầu, lúc mới bắt đầu bị nhiễm bệnh thì có những cái triệu chứng, và cái viêm họng là cái triệu chứng thường gặp lúc mới khởi bệnh HIV. Thì cái khoảng thời gian từ lúc mới nhiễm virus, lúc cái con virus mới vào cái thân thể của người bệnh cho tới lúc cái cơ thể đó sản xuất được cái kháng thể chống lại cái virus, cái thời kỳ gian đó gọi là cái thời kỳ nhiễm HIV sơ kỳ. Tiếng Anh người ta gọi là primary HIV infection. Thì lúc này nếu mà bác sĩ thử máu cho người bệnh đó thì chúng ta vẫn có chưa phát hiện được những cái kháng thể chống HIV. Là tại vì phải mất từ 8 ngày cho đến 10 tuần mới phát hiện được những cái kháng thể chống HIV. Cho nên nếu mà bác sĩ thử cái người bệnh nhân trong cái giai đoạn đó theo cái lối thông thường thì sẽ đưa ra là cái kết quả âm tính, mặc dù cái con siêu vi nó đã hiện diện trong máu, trong cái cơ thể người đó rồi. Thì các triệu chứng này được gọi chung là cái hội chứng retrovirus cấp tính, và tiếng Anh gọi là acute retroviral syndrome. Thì có thể nó trình bày giống như là những cái căn bệnh thông thường, người bệnh cảm giác giống như là một cái bệnh cảm thông thường. Và nếu mà cái người bác sĩ không có để ý tới những cái quá khứ của cái người bệnh đó, về cái tiền sử của người bệnh đó, thì người bác sĩ đó sẽ bỏ qua cái khả năng để nhận ra là cái người bệnh đang bị nhiễm HIV. Những cái yếu tố nguy cơ, cơ nguy làm cho bác sĩ nghĩ đến HIV gồm có những cái điểm sau đây. Thứ nhất là những cái nhóm người mà giao hợp tính dục mà không có dùng những cái biện pháp che chở, ví dụ như không có dùng condom, tiếng Anh người ta gọi là unprotected sex. Nhất là những cái người có giao hợp ở giữa đàn ông với cùng đàn ông với nhau. Thứ nhì là những cái bệnh nhân từng mắc bệnh phong tình, những cái bệnh phong tình như là giang mai, bệnh lậu, thì cái từ bây giờ người ta gọi những cái bệnh này là STD, viết tắt cái chữ là sexually transmitted disease, là những cái bệnh truyền qua đường tình dục. Thứ ba là những cái bệnh nhân tiếp xúc với máu của người khác bị nhiễm HIV qua vết thương hoặc là qua niêm mạc. Niêm mạc gồm những cái chỗ như là mắt, là miệng hay là cái đường tình dục. Nhóm thứ tư là những cái bệnh nhân từng được truyền máu. Đối với nước Mỹ thì chỉ những cái người mà được truyền máu trước năm 1985. Vì sau 1985 thì máu được kiểm tra, được kiểm soát về nhiễm HIV trước khi được dùng cho bệnh nhân. Nhóm kế tiếp, nhóm thứ năm là những cái người dùng kim chích để mà chích drug, chích ma túy mà xài chung với người khác. Và cái con siêu vi này nó được truyền qua cái kim xài chung cho nhiều người. Nhóm kế tiếp là con của những cái người phụ nữ bị mắc HIV. Thì những cái người phụ nữ này lúc mà sanh bình thường thì có thể truyền qua cái siêu vi này cho con của mình. Người ta có thể dùng những cái biện pháp như là dùng cách sanh bằng mổ là C-section, hoặc là cho người mẹ uống thuốc chống HIV một thời gian trước khi sanh, và có thể là người ta cũng cho em bé uống thuốc sau khi sanh để phòng ngừa cái bệnh này. Bây giờ những cái người mà đang bị gọi là cái hội chứng cấp tính retrovirus đó, thì khi mà họ tới bác sĩ họ sẽ có những cái triệu chứng như sau, là họ có thể nóng, rồi họ kêu là đau cổ, họ mệt mỏi, họ sụt cân và họ sưng hạch ở trên cổ, trên họng hoặc là những cái nơi khác. Và riêng về cái vùng miệng và vùng họng mà chúng ta bàn ở đây, thì người bác sĩ khám có thể thấy là cái họng của họ bị chảy mũ, tiếng Anh nó gọi là exudative pharyngitis, và những cái dấu hiệu lõi ở trong miệng. Và cũng có thể là đôi khi người ta thấy những cái dấu hiệu đã nhiễm cái nấm candida ở trong miệng. Thì trong giai đoạn này, bác sĩ có thể nghĩ rằng là bệnh nhân bị cái chứng sưng họng thông thường, ví dụ do vi trùng Streptococcus hay là có do con vi trùng herpes là herpes. Và chúng ta đã nói ở trên, và bác sĩ nếu không có đề cao cảnh giác mà nghĩ tới cái bệnh sử của bệnh nhân có những cái yếu tố cơ nguy mắc HIV, thì bác sĩ sẽ có cơ hội mất, bỏ sót cái cơ hội định bệnh cho sớm. Và nếu cần, có thể có cái biện pháp can thiệp sớm bằng cách dùng thuốc. Thì thay vì chúng ta đã nói là nếu mà thử theo cái test để mà tìm HIV bình thường thì sẽ không có thấy gì hết, thì chúng ta phải đi trực tiếp tìm những cái dấu vết của cái con siêu vi, của con virus ở trong máu, và định lượng chúng nhiều hay là ít. tiếng từ tiếng Anh gọi là HIV viral load, là coi thử đã trong máu người đó cái con siêu vi HIV nó nhiều hay ít, bằng cách đo cái DNA mà nó dính líu vào tới cái con siêu vi đó, thì làm như vậy mới phát hiện được cái sự hiện diện của bệnh và do đó có thể định bệnh sớm và dùng thuốc chống HIV và từ đó kiểm soát cái bệnh hiệu quả hơn, vì cái bệnh này sẽ là một cái bệnh rất lâu dài. Thì nói như vậy là để cho tính cách thông tin mà thôi, vì cái thử nghiệm đo DNA, DNA để tìm HIV và cái trị liệu pháp dùng những cái thuốc chống cái retrovirus trong cái giai đoạn sớm này hiện nay chỉ có tính cách thí nghiệm trong một số trung tâm, chưa được phổ quát và còn có thể còn đang tranh cãi. Và xin nhắc lại, tôi chỉ nêu ra đây với tính cách thông tin mà thôi. Bây giờ cái điểm cuối cùng, thì nếu mà cái người đã được định bệnh rõ ràng là HIV rồi và đang chữa trị, thì cái viêm họng có thể gây ra do những cái vi trùng khác nhau, do những cái siêu vi như là herpes, nấm như là nấm candida, thì bệnh nhân cần phải đi khám bác sĩ chuyên về cái chữa bệnh HIV để định bệnh. Bác sĩ có thể lấy những cái mẫu ở trong miệng người đó, cấy để tìm cái vi trùng, xem cái vi trùng đó là vi trùng nào, và hoặc là nấm thì nấm gì, và tùy theo đó mà áp dụng chữa bệnh và theo dõi. Ngoài ra, tùy mức độ nặng nhẹ, là tất nhiên là tùy theo cái lượng tế bào CD4 chúng ta bàn ở trên, tùy theo cái số lượng CD4 ở trong máu của người bệnh có nhiều hay là ít, thì bác sĩ có thể nghĩ đến việc cho bệnh nhân dùng những cái thuốc kháng sinh chống nhiễm trùng hoặc là chống nhiễm ký sinh trùng hay là chống nhiễm cái nấm, nhiễm nấm tức nghĩa là fungal infection, với cái mục đích ngăn chặn, phòng ngừa trước khi các bệnh đó xảy ra. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.